Còn lục tổ Huệ Năng, Ngài dùng một tư thế khác để gặp chúng ta. Không biết chữ, chưa từng được đến trường ngày nào. Ngài chỉ biết chẻ củi. Vì Ngài là tiều phu, mỗi ngày đều lên núi đốn củi, gánh vào thành đem bán. Một gánh củi có giá rất rẻ. Thời kỳ kháng chiến, tôi đã trải qua. Lúc Trung Quốc chiến tranh 8 năm với Nhật, nhiều thành phố không có nước, điện. Phải đốt đèn dầu, nước phải thuê người gánh. Có người chuyên bán nước, gánh nước. Cứ ra sông gánh nước đem vào thành bán. Nấu nướng thì dùng than củi đốt lò. Có người đốn củi đem vào thành bán. Bán nước hay củi đều hết sức vất vả. Huệ Năng đại sư bán củi, ngày nào bán hết thì có số tiền ít ỏi để mua gạo rau về sống qua ngày. Hôm nào không lên núi đốn củi thì ngày hôm đó không có tiền sinh sống. Ngài nuôi bà mẹ già là người con có hiếu. Chưa từng được đi học, không biết chữ. Quý vị hãy xem trong Pháp Bảo Đảng Kinh có ghi chép cả. Ngài chưa từng đi nghe giảng kinh lần nào, cũng chưa từng vào thiền đường để tham thiền lần nào. Cái gì cũng không có. Khi thân cận ngũ tổ Hoằng Nhẫn, hòa thượng sai ngài xuống nhà bếp giả gạo, chẻ củi. Nói theo cách bây giờ thì là làm công quả trong chùa. Thân phận như thế, chưa hề xuống tóc đi tu. Như vậy được 8 tháng. Ngũ tổ định truyền pháp, chẳng ai ngờ lại truyền cho Huệ Năng. Nhưng trong bụng ngài đã biết sẽ được truyền trao. Cách truyền pháp chân chánh thì khi tâm tương ứng với nhau. Tâm của lục tổ tương đồng với tâm của ngũ tổ. Chẳng ai hay biết điều này. Cho nên ngũ tổ mới triệu ngài vào gặp lúc nửa đêm, sợ bị người khác nhìn thấy. Canh ba gọi ngài vào phòng phương trưởng, giảng cho ngài đại ý của kinh Kim Cang. Lục tổ không biết chữ nên chắc chắn sẽ không dùng kinh sách. Khi giảng tới câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì lục tổ đại triệt đại ngộ. Thế nào là đại triệt đại ngộ? Chính là buông xuống hết thảy vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Trong nhà Phật gọi là đốn xả. Đốn xả là đốn tu, đốn chứng. Khai ngộ thật sự rồi. Ngũ tổ bèn truyền y bác và bảo ngài hãy đi ngay trong đêm, đừng để ai trông thấy, tìm nơi nào náu thân. Vì sao vậy? Vì ghen ghét chướng ngại. Bao nhiêu người theo ngũ tổ lâu năm mà không đắc pháp, sao lại truyền cho một kẻ không biết chữ? Cho nên họ không phục. Quý vị xem, Lục Tổ phải trà trộn vào trong tốt thợ săn suốt 15 năm. Chờ cho việc này được lãng quên rồi, Lục Tổ mới ra mặt. Tất cả đều để dạy cho chúng ta. Thời đại nhà Đường lúc đó, là thời kỳ thịnh trị nổi tiếng trong lịch sử. Quốc thái dân an. Lục Tổ đã gặp chuyện gì? Đồng nghiệp ghen ghét nhau. Ngài đã biểu diễn cho chúng ta thấy điều đó. Mười lăm năm lánh nạn trong đoàn thợ săn là một cách tu hành. Mười lăm năm tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, bát nhã. Ngài đã khai ngộ, đã hiểu được lý, sự thì phải tu thật, phải rèn luyện trong sinh hoạt đời thường. Luyện cho được tâm đại từ bi, rèn cho ra thanh tịnh bình đẳng giác, Ngài đã thành công. Trong kinh điển Đại Thừa thường nói, ngộ rồi mới khởi tu. Ngộ là rõ được lý, nhưng sự thì làm sao dẹp yên? Phải luyện trong sinh hoạt, trong công việc, trong đối nhân xử thế tiếp vật, thì mới thực sự thành tựu được công đức không thể nghĩ bàn. Phật, chư vị tổ sư đều dạy chúng ta ngôn hành cử chỉ đều là mẫu mực tốt nhất cho ta. Ngày nay chúng ta gặp một chút sóng gió nhỏ nhoi đã không nhịn được thì làm sao có thể thành tựu? Phật Thích Ca Mâu Ni hành Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát hạnh ở nhân địa, làm nhẫn nhục tiên nhân. Chuyện này đã được ghi chép tường tận trong Đại Niết Bàn Kinh. Trong Kinh Kim Cang có nhắc đến một ít nhưng không nói tường tận. Nhẫn nhục Ba La Mật đã viên mãn. Không duyên cớ mà chịu bức hại như thế, bị xử tử lăn trì mà chẳng hề có chút oán hận. Chẳng những không oán hận mà còn biết ơn Vu Ca Lợi. Vì sao vậy? Vì trải qua khảo hạch này của Vu Ca Lợi, Ngài đã thành tựu viên mãn. Thành Phật sớm hơn dự định. Ngàn vị Phật trong hiền kiếp thì Đức Phật Thích Ca vốn đứng thứ năm, Bồ Tát Di Lặc đứng thứ tư. Nhưng do công đức nhẫn nhục này viên mãn mà Đức Phật Thích Ca đã vượt lên trên. Bồ Tát Di Lặc lùi lại sao? Việc này trong kinh điển có ghi chép. Cho nên các ngài chỉ làm mẫu cho ta xem thôi. Chúng ta xem mà hiểu được, xem mà rõ được thì sẽ y giáo phụng hành. sẽ biết phải làm gì trong sinh hoạt đời thường. Quý vị có được công đức viên mãn.